Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa Giêsu đáp: "Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Lạy Chúa, trong cuộc sống của chúng con cũng lo lắng nhiều chuyện quá, mà không biết điều cần nhất là nghe lời của Chúa. Hôm nay chúng con đến đây để lắng nghe lời Chúa. Xin Chúa đón nhận tâm hồn của chúng con. Xin Chúa sai Thánh Thần đến với chúng con để chúng con biết lắng nghe và làm theo lời của Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta học nhau ở đây để làm gì? Nếu không phải là làm cái việc mà Maria đã làm, là Maria đã chọn phần tốt nhất. Chúng ta đang đến đây để chọn cái phần ấy, chọn cái phần tốt nhất, đó là ngồi và nghe lời của Chúa. Tôi đến thăm một số gia đình, bà con anh em quen biết đến ngồi ăn bữa cơm, thì qua bên đây thì tôi thấy đó là người ta đưa ra quá nhiều món ăn mà người ta chẳng ngồi ăn với nhau. Tôi thấy hơi cái lạ, cái bàn nhỏ vậy thôi, chỉ có 6 cái ghế hay 7, 8 cái ghế, mà chốc thì đưa ra món này, đưa ra món này, món kia, món nọ. Tôi đếm 6 món, tí tới 7 món, thưa cha chưa hết ạ, lại đưa nữa, không còn chỗ để, lại để chồng lên trên cái món cũ. Hết chưa, giờ thưa cha còn nữa ạ, đưa ra còn nữa ạ, thưa cha còn nữa ạ, lại còn nữa ạ. Nhưng mà chả cho ai chịu ngồi ăn gì cả. Tôi nói chủ nhà đâu ra đi ngồi ăn đi chứ, tôi khách đến mà cứ ngồi ăn mình, thưa cha cứ ăn đi ạ. Không, tôi đến đây không phải để mà ăn, tôi đến đây không phải mục đích để mà ăn, mà tôi đến đây để thăm gia đình. Mà trong chuyện thăm gia đình ấy, cái điều quan trọng là gặp gỡ, là chia sẻ, là trao đổi, là nói chuyện. Sao ông có khỏe không? Rồi sao cái này bác làm ăn thế nào? Sao cái này con đi học hành có ngoan không? Sắp lên lớp chưa? Rồi cửa tiệm của chị cái này có đắt khách không? Sao vải của anh thế nào? Vân vân. Thì muốn nói chuyện mà người ta chả có ai nói chuyện cả, người ta cứ lui cui xuống dưới bếp thôi, đưa hết món này ra đến món kia, mà cứ chất hết lên món này ăn món kia, món này ăn món kia, chồng hết lên nhau. Vậy tôi vừa mới gắp được một miếng, thấy cái đĩa nó vừa mới vơi đi, lại xuống bếp lấy thêm cho nó đầy lại. Tôi nói lấy thêm đầy làm cái gì, ăn thì nó phải vơi chứ, ăn mà nó còn đầy thì sao mà vui lòng chủ nhà được. Thưa cha, như vậy mình phải bỏ thêm chứ, người ta bảo mình là keo mà không phải. Tôi đi xuống dưới miền Tây ấy, đi mấy công tác ở dưới miền Tây ấy, họ rất là đơn sơ và hồn nhiên, nghĩa là dọn ra bao nhiêu là ăn sạch bấy nhiêu, ăn làm sao mà lúc ra về đó là mọi cái nó sạch bách hết. Còn đây đến ăn, ăn xong ra về mọi cái nó còn y nguyên. Lúc bây giờ mới to go. Làm cho mình đến mình cảm thấy là không có được gặp gỡ, không có gặp được chia sẻ, không có được trao đổi với nhau, đúng không ạ? Đúng không? Khi mà anh chị em mình đến với nhau á, cái điều quan trọng là gì? Là mình gặp gỡ, mình trao đổi, mình chia sẻ, mình hỏi han nhau để mình cảm thấy là mình có một cái tương quan với nhau. Còn chuyện ăn uống nó chỉ là chuyện tùy phụ thôi. Ta gọi là có cơm ăn cơm, ăn cơm, có muối ăn muối, có rau ăn rau, có muối ăn muối. Mà người Việt Nam mình thì cũng có hay là thêm gì? Không phải có cháo ăn cháo. Chẳng quên hết cả giao tục ngữ Việt Nam rồi. Ta gọi là thêm đũa, thêm bát. Đúng không ạ? Nay có 4 người ăn nhưng mà có thêm 2 người khác nữa không sao đâu. Thêm đũa, thêm bát. Có sao đâu. Và nhất là đây thì đâu cần chợ, đây tôi thấy đi chợ có tuần có lần thôi, mở tủ ra lúc nào cũng đầy nick đồ ăn, đâu có thiếu gì đâu. Mà ta cứ giống như là mắt ta ấy, mắt ta con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Anh Trâm thấy chủ nhà nó giờ toàn lo nấu ăn không, thấy không? Đâu nghe được lời Chúa đâu. Thế thì mình thấy cái điều quan trọng là cái mà mình lắng nghe lời Chúa. Cái điều quan trọng là mình ngồi bên Chúa. Thế thì khi mà người khách đến thăm gia đình cũng vậy. Cái điều quan trọng là người ta thăm chủ nhà, người ta nói chuyện với chủ nhà, hỏi han nhau làm sao. Dĩ nhiên là mình hiếu khách thì mình cũng lăng xăng là lo nước, lo bánh, lo trái vân vân và vân vân. Nhưng mà sau khi lo rồi thì tới cái phần mà ngồi mà ăn thì là phải ngồi ăn chung với nhau để mà cùng thưởng thức. Chủ nhà đâu rồi, thưa cha con đang làm này ạ. Đã phần đây phần gần đến cuối món tráng miệng rồi, thưa cha còn món mì xào nữa ạ. Bụng đâu mà ăn. Rồi cuối cùng vậy, lúc mà chào về chủ còn này còn bận quá, cha đến còn chẳng bao giờ nói chuyện với cha, hỏi han cha gì, cha có ngon không. Bảo không, tôi đến đây đâu phải mục đích để mà ăn, đến đây là thăm gia đình, đến đây mà chia sẻ, đến đây mà hỏi han, đến đây mà cảm thông. Thế thì Đức Giêsu đến nhà Maria Martha cũng vậy. Hai chị em, Chúa thương cả hai. Chúa đối xử mọi người bình đẳng với nhau, Chúa chẳng có phân biệt đối xử, không có nhất bên trọng, nhất bên khinh. Không có con này nó lo lắng cho tao thì ta thương nó hơn, còn cái thằng này nó chả có cho tao đồng nào cả. Thường là ta đối xử với nhau là ta hay nhất bên trọng, nhất bên khinh. Và ai mà cung phụng, ai mà quan tâm, ai mà biếu xén nhiều á thì ta cảm thấy là gần gũi với họ hơn. Còn ai mà không thấy có gì biếu xén, hoặc là không thấy có gì để mà ta có thể có qua có lại mới toại lòng nhau được, thì ta cảm thấy người đó có một cái khoảng cách nào đó. Thưa anh chị em, làm sao ở trong cuộc sống, làm sao ở trong cuộc sống mình tập như Đức Giêsu, đó là đến với mọi người không loại trừ ai cả, và không có phân biệt đối xử với một ai, càng là những người nghèo, càng là những người đau bệnh, càng là những người rốt nát, càng là những người quê mùa, thì phải càng là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Bỏ 99 con chiên lành lạnh khỏe mạnh mà đi tìm kiếm con chiên lạc. Đấy, Đức Giêsu là như vậy. Con người đi đến tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Mà chúng ta ai mà chẳng thấy có lần mình đã hư mất, phải không? Có lần mình đã là chiên lạc. Cho nên mình rất cần tình thương của Chúa. Mà khi Chúa đến với ta, đôi khi ta lại lo lắng băn khoăn nhiều chuyện quá, mà ta quên mất rằng điều quan trọng nhất là phải gặp gỡ được Thiên Chúa, điều quan trọng nhất là phải nghe được lời của Chúa, điều quan trọng nhất là ta có một cái tương quan thân mật gần gũi với Chúa, chứ không phải là bất cứ một cái gì khác. Những cái khác cũng tốt, cũng hay, Chúa không có chê trách gì cả. Nhưng trong cuộc sống của mình phải biết lựa chọn cái nào là quan trọng nhất, cái nào là không quan trọng, cái nào là chính, cái nào là phụ. Phải không thưa anh chị em? Có nhiều khi mình bị lẫn lộn giữa cái chính với cái phụ. Ví dụ như là đến tháng Mình Côi. Tháng Mình Côi thì mình có thói quen đọc đức, đó làm gì? Đó là gì? Lần chuỗi Mình Côi. Mình biết rằng chuỗi Mình Côi đó là một cái phương tiện cầu nguyện hữu hiệu nhất mà Đức Mẹ tha thiết mời gọi chúng ta trong mệnh lệnh của Mẹ ở Fatima. Anh chị em còn nhớ ba mệnh lệnh không? Nhớ không? Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói, Mẹ nhắn nhủ người đời: thứ nhất, hãy mau ăn năn đền tội; thứ hai, hãy tôn sùng mẫu tâm; và thứ ba, ba mệnh lệnh ấy ta thường chỉ dừng lại ở mỗi cái điểm thứ mấy? Điểm thứ ba là lần hạt mân côi. Mà hai cái điểm trên đó là hãy cải thiện đời sống, hãy ăn năn sám hối, điều đó là điều quan trọng nhất thì ta lại quên mất. Rồi thứ hai là tôn sùng trái tim mẹ. Tôn sùng trái tim mẹ không phải là ta đến trước mẹ rồi ta xùy sụp, ta khấn vái, nhưng mà ta nhìn vào trái tim Đức Mẹ, trái tim mà ông già Simeon, khi mà Đức Giêsu ở trên tay mẹ dâng con trong đền thờ, ông già Simeon nói tiên tri rằng phần bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim của bà. Trái tim của mẹ yêu thương chúng ta như thế nào thì mỗi người chúng ta cần phải cảm nghiệm được cái tình yêu của mẹ. Và tình yêu ấy được thể hiện nơi trái tim của Đức Giêsu, con của mẹ, treo trên thập giá. Rồi cái thứ ba rồi mới tới phần là lần hạt mân côi. Mà khi lần hạt mân côi như vậy, thưa anh chị em, cái điểm chính yếu của việc lần hạt mân côi là mình đi vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Chứ ta không chỉ dừng lại ở Kinh Mừng Maria, Thánh Maria, Kinh Mừng Maria, Thánh Ma, không phải là ở cái số lượng của lời kinh, mà bằng là tâm tình của mình khi đọc lời kinh ấy. Dưới trẻ bây giờ nói: thưa cha, giờ con vừa có lần hạt mân côi sốt sáng lắm, tháng 10 tháng mân côi là con lần hạt mỗi ngày chẳng 150. Trời ơi, dưới trẻ mà anh ngày được 50 không? Có thể. Chị ngày được 50 không? Được không? Con ngày mấy chục? Mấy? 10? Không có chục nào cả. Nó bảo tôi con lần hạt tới chàng 150. Bảo hay quá, vậy mà lần hạt sao mà tới chàng 150 vậy? Một đứa trẻ bây giờ mà lần hạt như vậy. Và bây giờ thời buổi văn minh điện tử mà cha. Là con lần hạt mân côi là con lần hạt mân côi là con lần hạt cái cách mới bây giờ. Còn cái cách mới bây giờ là cách như thế nào? Đó, cái mới bây giờ là con lần hạt theo kiểu là văn minh điện tử. Lần hạt mân côi mà còn văn minh điện tử với cách mới thì cha chẳng hiểu con là cách nào, con làm sao. Thì con đọc một kinh kính mừng rất là sốt sáng: Kinh Mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Con đọc một kinh rất là sốt sáng. Rồi sau đó thì sao? Rồi thì con cầm chàng chuỗi mân côi và con như trên, như trên, như trên, như trên. Như trên, như trên. Hết 150 cái như trên là con hết một chàng 150 rồi. Mà bây giờ không phải là một chàng 150 mà bây giờ là chàng 200, đúng không? Vì có mùa vui, mùa thương, mùa mừng, và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đặt thêm mùa sáng nữa, cho nên con làm luôn 200. 199 cái như trên là con được 200 rồi. Ê, thưa anh chị em, đấy, ta dễ dừng lại ở cái phụ mà ta quên mất cái chính. Ta dễ dừng lại ở cái số lượng mà ta quên mất cái chất lượng. Đồ ăn cũng vậy, ta chất lên quá nhiều đồ ăn, cuối cùng chẳng biết cái món nào là món ngon. Cha ăn ngon không cha? Món nào ngon không cha? Làm sao mà tôi biết được? Chị cứ đưa lên, tôi chưa kịp gắp món này chị đã đẩy tới món kia. Tôi chưa kịp thưởng thức món kia để chị đã đẩy tới món nọ. Một số lượng món ăn là tới mười mấy món, nhưng mà cuối cùng cái chất lượng thì chả biết món nào là ngon, món nào là dở nữa, không biết thưởng thức được nữa. Thế bảo lần sau đến 2-3 món thôi, làm cho nó chất lượng vào, nó ngon vào. Phải thưởng thức. Bò tái thì nó là bò tái chứ, bò nhúng giấm nó là nhúng giấm chứ, phở thì nó là phở, vừa mì, vừa hủ tiếu, vừa tiết canh, ai biết món nào ngon. Số lượng nhiều quá mà không biết chất lượng. Thế thì việc đọc kinh cũng vậy, thưa anh chị em, việc cầu nguyện cũng vậy. Nhất là trong tháng 10, tháng mân côi này, chúng ta cố gắng là mình làm việc vì yêu mến Đức Mẹ. Mình làm việc vì mình thấy được rằng lời kinh này giúp cho mình đi vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa thực hiện. Và khi đọc đến đâu thì mình cảm nghiệm được rằng tình thương của Chúa dành cho mình thật là kỳ diệu, như là mẹ Maria. Mẹ cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mẹ, cho nên mẹ mới nói rằng: linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à, thần trí tôi mừng vui vời vời, trong đấng kêu chuộng tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi ta, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Thế thì khi mà anh chị em lần chuỗi mân côi thì mình đặt mình vào tâm tình của mẹ Maria, mùa vui, mùa thương, mùa mừng, mùa sáng, rồi từng bước mình cùng với mẹ đi vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu, từng bước mình đi vào cuộc đời của Chúa Giêsu trong bước đường đi loan báo tin mừng như thế nào, rồi trong cái chết của Ngài, rồi cái việc Ngài sống lại, Ngài phục sinh như thế nào, thì cứ như thế những chuỗi kinh mân côi mình lần hạt, rồi mình đi vào cái tâm tình ấy, thì lúc đó sau chục kinh mân côi mình mới cảm thấy được rằng là Đức Mẹ đã đưa mình đến gặp được Đức Giêsu. Đức Mẹ đã đưa mình đến gặp được Đức Giêsu. Vì Đức Mẹ ở dưới chân cây thập giá, Mẹ đã đón nhận mỗi một người chúng ta qua lời trăn trối của Đức Giêsu: đây là mẹ con. Và nói với Gioan đại diện cho và nói với Đức Mẹ là nói với Gioan rằng đây là con của bà. Gioan là đại diện cho nhân loại này. Đức Giêsu nói với mẹ: đây là con của bà đấy, bà hãy đón nhận những đứa con ấy vào đi. Và mẹ trở thành mẹ của nhân loại. Thế thì khi mình đến với Đức Mẹ thì Đức Mẹ cũng mời gọi mình là đến với Đức Giêsu, con của mẹ. Và đến để làm gì? Để gặp gỡ Chúa, để nghe Chúa. Vậy thì Maria và Martha đều là những người rất là nhiệt tình, đều là những người rất nhiệt tình, không có gì đáng trách cả. Nhưng mà giữa Maria và Martha, người thì đã biết lựa chọn cái phần tốt nhất, người thì lại quá lo lắng, bối rối, xôn xao nhiều chuyện quá. Để tùy anh chị em lựa chọn cuộc sống của mình. Muốn bối rối, muốn xôn xao, muốn lo lắng thì cứ bối rối, cứ xôn xao, cứ lo lắng. Thế thôi. Có nhiều người nói: thưa cha, con lo lắng nhiều quá, con bối rối nhiều quá, con buồn phiền nhiều quá. Đó là do mình chưa sống cái tinh thần phó thác. Mình chưa sống được tinh thần như là Maria, là ngồi để mà nghe Chúa nói. Mình lựa chọn cái nào thì mình lãnh nhận hậu quả của cái đó, đúng không ạ? Thì mình vậy thôi. Nếu mà bây giờ anh lúc nào anh cũng chỉ lo kinh doanh, mà anh đặt tất cả tâm huyết của anh vào việc kinh doanh, thì đầu óc anh lúc nào cũng căng thẳng, coi thị trường chứng khoán nó lên xuống như thế nào, rồi coi giá vàng, giá đô la nó trồi sụt ra sao, rồi coi là sổ sách nó như thế nào. Lúc nào anh cũng phải lo lắng, và không bao giờ anh cảm thấy được rằng là đầy đủ hay là thỏa mãn hay là yên hàng được. Đêm về phải thức đến 1-2 giờ sáng để làm sổ sách, rồi ban ngày lại phải lo chạy hàng này chạy hàng kia. Mình lo lắng bối rối xôn xao quá nhiều. Dĩ nhiên là Chúa ban cho ta cái đầu óc, Chúa ban cho ta cái chân, cái tay, ta không được ỷ lại, ta không được nằm chờ sung rụng. Chúa ban cho ta có khả năng đến đâu thì ta làm đến đó. Nhưng mà điều quan trọng là khi mà mình làm như vậy ấy, mình làm với tinh thần như thế nào. Nếu tôi làm mà chỉ với một mục đích duy nhất của tôi, đó là kiếm cho được nhiều tiền, mục đích duy nhất cuộc đời của tôi đó là làm sao cho tôi có được cung danh sự nghiệp để tôi thỏa mãn cho tôi, thì không bao giờ ta tìm thấy được cái sự bình an được. Nhưng nếu ta biết được rằng là làm bởi bay mà ban là bởi ta, thì lúc đó ta làm với tinh thần phó thác, làm với tinh thần tin yêu lạy Chúa, Chúa ban cho con khả năng đến đâu, con sẽ cố gắng, con làm đến đó. Rồi kết quả như thế nào, lạy Chúa, con xin đón nhận. Và con biết dừng lại ở mức độ nào đó thôi, được không? Và thứ ba nữa là con làm cái đó không chỉ là mưu cầu lợi ích cho con, nhưng con còn nhằm cái mục đích là nghĩ đến những anh em khác, để con có điều kiện, con có khả năng giúp đỡ những anh em ấy có cơm ăn, áo mặc, có những sự giúp đỡ cần thiết để có thể sống như là một con người. Nếu ta làm như vậy, thưa anh chị em, ta đã chọn phần tốt nhất là như vậy đấy. Anh chị em thấy không ạ? Còn nếu mà mình chỉ chọn cái phần là bối rối, lo lắng xôn xao, Chúa nói, này mắt ta, Chúa có thể nói với mỗi một người chúng ta, này anh Hùng, này bà Mai, này cô Cúc, và có khi nói cả tôi, này ông Trần Long nữa. Bối rối xôn xao lo lắng nhiều chuyện quá, lo lắng làm cái gì? Nào có ai có thể lo lắng mà làm cho tóc mình dài thêm được một tí không? Nào có ai có thể lo lắng mà kéo dài đời sống của mình thêm được mấy phân không? Chúa nói, các con đừng lo lắng, ngày nào có sự khó của ngày đó mà. Tại sao ta vẫn cứ là mắt ta để ta phải lo lắng, bối rối, xôn xao nhiều chuyện như vậy? Đấy, thưa anh chị em, tùy tụi mình lựa chọn. Mắt ta lựa chọn lạy Chúa, còn muốn lựa chọn phần đó là ngồi bên Chúa để nghe lời của Chúa. Con muốn lựa chọn những giây phút mà trong cuộc sống của con, có những buổi tối về, con dành cái thời giờ để mà kiểm điểm lại ngày sống của con ngày hôm nay như thế nào. Con đã đối xử với anh em con ra sao? Con đã sử dụng đồng tiền của con như thế nào? Con đó có những cuộc ăn chơi nó có còn lợi ích nữa hay không, vân vân. Mỗi tối về, ta ngồi bên Chúa đi. Ta ngồi bên Chúa đi. Rồi ta nhìn lên Chúa, ta nói chuyện với Chúa đi. 5 phút, 10 phút, chẳng lẽ không được hay sao? Phải không ạ? Tại sao suốt ngày mình chạy đôn, chạy đáo đủ thứ được mà không dành lấy 5 hoặc 10 phút trước Chúa để nói với Chúa, lạy Chúa ngày hôm nay con đã thấy này, con đã thấy kia, có được không Chúa? Con đang mệt mỏi quá Chúa, tính sao Chúa? Chúa bảo, thôi con à, tạm dừng lại đi, như vậy là đủ rồi. Thưa Chúa để cho con thêm mấy mối nữa, còn mấy mối nữa, ngon lắm Chúa ơi. Chúa bảo, con mà dấn thêm 3 mối nữa là chết đấy. Không, còn thấy chắc hẳn lắm, thằng bạn con nó làm 5 mối còn được, mà bây giờ con làm 3 mối nữa. Thì con cứ làm đi rồi, có gì thì con chịu lấy hậu quả nha, lúc đó đừng có đổ tại Chúa nữa nha. Dám không? Ta có nói chuyện như vậy không? Đấy, thì Maria, thái độ của Maria là ngồi mà nghe mà nói chuyện với Chúa như vậy. Và đó là cầu nguyện đấy thưa anh chị em. Đó là cầu nguyện đấy thưa anh chị em. Và nếu mình ốm đau, bệnh tật, mình chỉ có một cái điều duy nhất là đến để xin Chúa chữa lành bệnh tật mình thôi. Nhưng mà mình quên mất một điều là, cái điều quan trọng hơn cả đó, đó là gì? Là lạy Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành cho con để vinh danh Chúa. Nhưng nếu Chúa thấy rằng con mà khỏi bệnh có nguy cơ là con không cầu nguyện nữa, có không? Có không? Tôi gặp nhiều trường hợp lắm á. Lúc có bệnh thì đi bái tứ phương khấn rối rít lên, 3 tháng sau chẳng thấy mặt mũi đâu nữa, thấy đang ngồi ngoài quán này. Có sao cái này không đi cầu nguyện nữa? Thưa cha, cái này cảm ơn Chúa, cảm ơn cha còn khỏe rồi. Tôi khỏe rồi sao? Dạ khỏe rồi, phải đi lo làm ăn rồi, lo mánh mung rồi đủ thứ chuyện. Làm ăn đã đỡ nhưng mà đi nhậu mới chết đấy chứ. Tại vì làm ăn thì có tiền, mà có tiền thì lại đi ăn nhậu, nó khổ là khổ chỗ đó. Chứ nếu mà bỏ khỏe thì đi làm ăn thì nó chả sao. Thế thì mình mới thấy được rằng là khi tôi ốm đau, tôi bệnh tật, ai mà chẳng cần xin Chúa cho mình có được cái sự phục hồi sức khỏe, đúng không ạ? Ai mà chẳng muốn cho mình đứng dậy khỏi ngồi xe lăn. Nhưng mà có người tôi gặp nó bảo, thưa cha, giờ con không muốn xin Chúa cho con ngồi khỏi ngồi xe lăn nữa. Mày khá đó con. Sao vậy? Mỗi lần con khỏi ngồi xe lăn lại con lại đi có bị ôm. lại đi gái hú. Thôi, bây giờ Chúa làm cho con như vậy, có dịp để con ngồi yên như vậy, con thấy mà lúc con còn khỏe, lúc con còn đi xa hơi, lúc còn có tiền á, con cứ búng tay cái là nó gái nó theo qua trời qua đất. Con về Việt Nam mà búng tay cái là nó theo là cỡ nào nó cũng theo hết. Nhưng mà bây giờ con ngồi xa lạ như thế này ấy, con gọi điện thoại nó cúp, con email nó đổi địa chỉ và nó chả thèm ngó ngàng gì tới cả. Con mới ngồi con suy nghĩ, lạy Chúa. Cuối cùng thì chỉ còn có mỗi Chúa là không bỏ con thôi. Cái lúc mà con có đầy đủ mọi sự thì con bỏ Chúa và người ta theo con. Để con mất hết mọi sự thì người ta bỏ con và chỉ còn mỗi Chúa vẫn cứ đằng dằng dặc mà đeo đuổi con, chưa bao giờ Chúa bỏ rơi con. Vậy thì những giây phút mà con ngồi xa lăng như thế này lại là những giây phút hồng ân. Anh thanh niên nói với tôi như vậy, tôi nói đó là cái ơn lớn, cái ơn mà con được ấy, còn lớn hơn cả là ơn mà con đứng dậy, con ngồi đứng dậy khỏi cái xa lăng này. Cái ơn mà con đón nhận rằng việc ngồi xa lăng đó là một ân huệ mà Chúa ban. Bây giờ con cầu nguyện cho những anh em còn khỏe mạnh, còn đi được, còn chạy nhảy được, để họ biết dùng sức lực của mình ấy làm những việc tốt lành thay vì làm những việc tội lỗi bê bối như con ngày xưa. Con cầu nguyện cho những người mà họ đang ngồi xa lăng như con, để họ nhận ra được ân huệ của Chúa trên cuộc đời của họ như con đang nhận ra. Đã không? Tôi nghe mà tôi thấy sướng quá. Tôi nghe mà tôi thấy Chúa, chỉ có Chúa mới có thể biến đổi con người ta suy nghĩ được như vậy, và không phải là nói nhưng mà cảm nghiệm mà sống được như vậy. Thưa anh chị em, thấy hạnh phúc quá, thấy Chúa thật là tuyệt vời. Và thứ ba nữa là con ước mong rằng con được kết hợp những đau khổ của con trong bệnh tật này với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, để mà đền thay tội lỗi nhân loại, để mà cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn quay về với Chúa. Thưa anh chị em đau bệnh đây, anh chị em dâng cái bệnh tật của anh chị em cầu nguyện cho những người tội lỗi đi, để họ được quay trở về đi. Vì Chúa nói với Faustina rằng Cha rất cần những đau khổ của con để cứu chữa, để đưa lại những tâm hồn đi hoang, những con chiên lạc đàn quay về với Chúa. Và Faustina đã bị biết bao nhiêu là những cái đau khổ, đã bị biết bao nhiêu là những bệnh tật, rồi yếu đau, rồi bị cả thể xác cả tinh thần đau khổ triền miên. Lúc thấy Faustina chịu không nổi, Chúa nói Cha cần những cái đau khổ của con như vậy. Và đau khổ là phương thế hữu hiệu nhất, đau khổ là phương thế hữu hiệu nhất để con được nên thánh. Ai muốn nên thánh giơ tay. Ai muốn nên thánh giơ tay. Có người bảo con muốn nên thánh nhưng mà con sợ đau khổ. Đúng thưa anh chị em, nói là nên thánh thì ai cũng muốn nên thánh, nhưng mà con đường nên thánh là con đường phải trải qua đau khổ thì ai chúng ta cũng sợ. Và Đức Giêsu khi mà nhìn vào con đường thập giá, Ngài cũng run rẩy, Ngài cũng sợ hãi lắm. Nhưng mà cuối cùng thì nếu mà ý Cha muốn như vậy thì con xin vâng để cứu độ nhân loại. Thì thưa anh chị em, nếu ý Chúa muốn anh chị em chấp nhận ngồi trên xe lăn, chấp nhận đau bệnh như vậy, chấp nhận đi lại khó khăn như vậy, và chấp nhận biết bao nhiêu những đau khổ khác như vậy để cứu các linh hồn. Mà nếu cứu được một linh hồn thì chúng ta đã an toàn, là mình được phần rỗi linh hồn của mình rồi. Thì thưa anh chị em, đâu là cái chính, đâu là lựa chọn chính yếu của mình? Nào, mình lựa chọn cái hạnh phúc đời đời, mình lựa chọn được cứu rỗi đời đời, hay là mình lựa chọn khỏe tạm thời rồi lại tiếp tục xa lìa Chúa, rồi đánh mất phần phúc của mình? Mỗi người chúng ta lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Mắt ta còn lo lắng bối rối nhiều chuyện quá. Đấy, anh chị em lựa chọn đi. Lựa chọn, có tự do lựa chọn. Ngày tháng mân côi anh chị em lựa chọn, một là lần chuỗi mân côi, hay là cũng lần, nhưng mà là lần tiền, lần cái gì đó kéo sọt kéo máy. Anh chị em lựa chọn lần chuỗi hay kéo máy, mỗi người tự do lựa chọn, đúng không ạ? Mỗi người tự do lựa chọn. Nếu tôi chọn lựa chọn lần chuỗi mà tôi dìm mình vào trong chuỗi kinh ấy, trong tháng mân côi này, thì tôi tìm được sự bình an trong tâm hồn tôi như là Maria. Còn nếu tôi lựa chọn là tôi ngồi tôi kéo máy, có những người mà ngồi kéo thâu đêm suốt sáng, là kéo suốt Thế thì mình lựa chọn cái đó thì mình biết là kết quả là gì rồi. Có ai làm giàu nhờ kéo máy không? Có không? Ở đây có ai làm giàu nhờ kéo máy không? Không có. Không có. Mà toàn là từ từ chết đến bị thương, từ chết đến hết. Thế thì do họ thôi, do họ lựa chọn thôi à. Thì Đức Giêsu cho chúng ta một cái lựa chọn ngày hôm nay trong cuộc sống này, là như Maria lựa chọn để ngồi bên để nghe lời của Chúa, hay là lựa chọn xôn xao nhiều chuyện quá để rồi ta phải khổ tâm, ta phải vất vả, rồi cuối cùng phần phúc thiên đàng ta không có trong tầm tay của ta, vì ta đã lựa chọn cái con đường xa lìa Chúa. Còn nếu ta lựa chọn ngồi bên Chúa để nghe lời của Chúa, lựa chọn ngồi bên Chúa để cầu nguyện với Chúa, rồi từ cái việc cầu nguyện ấy, Chúa ban cho mình có được một cái sự khôn ngoan, sáng suốt, để ta cũng biết làm ăn cho tốt chứ, đúng không ạ? Rồi ta có điều kiện, có phương tiện để ta đi làm việc tông đồ chứ, và ta biết sử dụng những của cải chóng qua này để ta mua lấy nước thiên đàng mai sau chứ. Đâu có phải là Chúa nói với ta là cứ ngồi đây rồi nằm chờ sung rộng đâu. Đâu phải như thế. Chúa đâu có dựng nên ta rồi bảo ta là như cái anh chàng lười ấy, nằm chờ sung rộng. Anh nằm dưới gốc cây há miệng để chờ sung nó rụng, rồi để khỏi mất công đi leo lên hái. Mà sung nó rớt, không rớt vào miệng anh ta, nó lại rớt bên cạnh. Anh ta lười đến mức độ mà không cầm lấy bỏ vào miệng, anh cứ làm hai miệng chờ, nó không rớt, nó cứ rớt bên cạnh. Thế con tên nó đi qua, đi ngang qua, anh ta bảo: anh ơi, anh làm ơn nhặt cái sung bỏ vào miệng thôi cái. Lười đến mức độ như vậy, anh chàng kia nó không cúi sung nó được, mà nó lại lấy cái ngón chân nó quặp cái sung, nó thả vào miệng. Thằng này vừa nhai vừa chửi lẩm bẩm, đồ lười, cúi xuống lượm mà không lượm, mà lấy chân mà bỏ vào miệng tao à. Thì Chúa không muốn chúng ta là những người nằm chờ sung rụng, đến nghe lời của Chúa và đem ra thực hành, chứ không nằm chờ sung rụng trong thái độ lười lĩnh. Cái phó thác, cái tin tưởng phó thác như là Teresa đồng Giêsu, như là mẹ Maria, là một thái độ tích cực chứ không phải là một thái độ tiêu cực, không phải là thái độ bi quan yếm thế bó tay không làm gì cả, cứ ngồi nghe Chúa. Có những người suốt ngày mở đọc lời của Chúa, suốt ngày đọc sách thiêng liêng mà không chịu làm ăn gì cả, vợ con nó phàn nàn, nó kêu ca, nói anh ông này thuộc loại người ở cõi trên rồi, có không? Có những người lúc nào cũng ở cõi trên ấy, chả lo làm ăn gì cả, cứ suốt ngày đọc sách với lại suy niệm. Không, Chúa mời gọi chúng ta là phải sống lời của Chúa, chứ không phải đọc và suy niệm. Đọc và suy niệm rồi để lời Chúa thấm vào ta, rồi ta đem cái lời đó ra mà thực hành. Quan trọng là thực hành. Và thực hành đó là ta biết tận dụng những ơn lành của Chúa ban để ta mưu cầu lợi ích cho mình, lợi ích cho anh chị em của mình. Và với lời cầu nguyện của ta càng thấm bao nhiêu thì càng thúc đẩy ta ra đi để mà hoạt động tông đồ bấy nhiêu. Có những người chỉ thích lăng xăng làm việc tông đồ, nhưng mà không có những giây phút ở trước Chúa Giêsu Thánh Thể để mà cầu nguyện, không có những giây phút trước mẹ Maria để mà lần chuỗi. Thì khi ta làm việc tông đồ, ta cứ lăng xăng nhiều chuyện quá, thích đọc sách thánh, có khi còn dành nhau đọc sách thánh, có khi còn dành nhau đọc sách thánh, có khi còn phải là chạy trọt để mà đọc sách thánh, vì mình là ân nhân, mình là thế này thế khác, để mà mặc bộ quần áo thật là đẹp thế này thế khác. Thế thì như vậy còn phải là làm việc tông đồ nữa hay không? Không rồi. Hoặc là ta đi làm việc bác ái, nhưng mà ta làm việc mà cho mọi người phải biết đến, phải răng bản, phải gõ mõ khua chiêng để cho mọi người biết là ông A, bà B, ông C là làm việc bác ái, hay là nhóm này trong kia làm việc bác ái. Thế thì ta làm việc bác ái như vậy, Chúa nói chỉ là cái não bạch vang rền kêu to, mà nó không có nghĩa lý gì cả, vì không có đức ái ở trong đó. Không phải vì tình yêu thương mà tôi làm, mà chỉ vì hão danh, mà chỉ vì muốn mua lấy cái danh mà thôi. Còn nếu mà tôi thực sự tôi ngồi bên Chúa để tôi nghe lời của Chúa, để tôi cầu nguyện, để tôi suy gẫm, thì tình yêu của Đức Kitô khi mà tôi suy gẫm về cuộc đời của Chúa thì sẽ thúc bách tôi phải ra đi để mà làm việc tông đồ. Mà lúc tôi ra đi làm việc tông đồ ấy là tôi làm vì tình yêu Chúa, vì tình yêu anh em, chứ không vì bất cứ một động cơ nào khác cả. Nếu mà tôi dành thời giờ để lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót mỗi ngày, thì việc cầu nguyện ấy, việc lần chuỗi ấy sẽ làm cho tâm hồn của tôi được trầm lắng xuống, không còn nóng nảy nữa, không còn ganh tị nữa, không còn ghen ghét nữa, không còn giận hờn nữa. Càng lần chuỗi bao nhiêu, tâm hồn tôi càng lắng, càng bình, càng trầm, càng lặng xuống, không còn giận hờn tức tối nóng nảy nữa. Đấy, thưa anh chị em, cầu nguyện phải đưa đến một cái kết quả như vậy đấy. Như phút mà tôi đến trước Giêsu Thánh Thể, tôi cầu nguyện, tôi chầu Chúa, thì việc chầu Thánh Thể ấy giúp cho tôi thấy được rằng tình yêu của Chúa dành cho tôi lớn lao quá. Không còn cái tình yêu nào lớn hơn, còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu người liều mạng sống vì người mình yêu. Thế thì khi mà tôi cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Tại sao Chúa yêu tôi như vậy mà sao tôi còn cứ không ở với Chúa, không còn để cho Chúa nói với tôi, và tôi không nói với Chúa một tí nào cả, mà sao tôi cứ lo lắng chạy xôn xao, chạy đôn chạy đáo làm cái gì? Tôi bỏ Chúa, tôi phụ bạc Chúa. Cho nên lạy Chúa, Chúa yêu con như vậy, nơi Thánh Thể của Chúa, Chúa hiện diện như vậy, và Chúa gần gũi với con như vậy, cho nên con nhất quyết là con để cho Chúa yêu con không chống lại nữa. Con nhất quyết con để cho Chúa chiếm hữu cuộc đời của con. Và khi Chúa chiếm hữu cuộc đời của con, Chúa yêu con như vậy đó, con rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, thì tình yêu ấy thúc đẩy con biết ra đi chia sẻ cho anh em con, biết nhìn thấy đây là một Thánh Thể của Chúa đây. Đây là một Thánh Thể mà tôi phải trân trọng, mà tôi phải quý mến, mà tôi phải nâng niu, mà tôi phải yêu thương. Đây là một Thánh Thể bị bầm dập đây mà tôi cần phải trân trọng. Tôi nhìn thấy biết bao nhiêu những Thánh Thể khác là những anh chị em đói cơm ăn, không áo mặc, không nhà ở. Lúc đó lạy Chúa, con muốn mua cái này, nhưng mà thôi, còn biết bao nhiêu anh em cần hơn con ngưng lại. Lúc nãy tôi mới xuống gặp mấy anh chị em ra đón. Nói cha đi ăn cái gì không, cha có đói không? Bảo không có đói lắm. Rồi sao không đói? Tại vì trên máy bay thì tôi đã được mang theo bốn củ khoai, khoai lang với lại hai trái chuối, cho nên tôi đã ăn được ba củ khoai với một trái chuối, uống thêm một ly nước tạm no rồi, không đói lắm. Cũng được, sống đến tối thì được, không chết. Nói nhưng mà tôi cũng phải đưa cha đi ăn chứ. Người kia bảo đưa đi ăn đi đâu, bảo đưa ăn nhà nào ngon nhất, sang nhất cho cha biết thế nào là đất Mỹ của chúng tôi chứ. Tôi nói giờ có cách này được không? Rồi cách nào? Thì bây giờ đi mua nhà hàng sang nhất, rồi gọi món sang nhất, nhưng mà chia tiền ra. Phần tôi bao nhiêu thì tôi không ăn, tôi lấy tiền nó được không? Lấy tiền đó tôi để chia cho mấy người nghèo được không? Vì một phần ăn của tôi ngày hôm nay, nếu mà tôi tính ra thì có thể giúp được 5 gia đình nghèo, hoặc là giúp được 10 cái học bổng cho các em, được không? Thì các bạn nó cười bảo cha nói sao kỳ vậy, bảo thì nói thực tế là như vậy. Thì thưa anh chị em, có khi có những lúc mà mình cầu nguyện trước Giêsu Thánh Thể đó, như là Maria ngồi bên Chúa, mình nghe Chúa, nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, anh chị em mình tập, khi mình chả cần phải đọc nhiều kinh, nhưng mà mình nhìn Chúa, trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thừa phân tỏ nhưng đã rõ chưa thô lỗ tâm tình, con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Khi anh em tập như vậy, khi ra vườn mình nhìn lên trăng sao mình cũng ở bên Chúa được, đúng không? Đêm Trung Thu tôi đi ngoài đường, tôi nói kéo dùng cái cửa kính, tôi nhìn lên mặt trăng tròn đẹp quá. Hôm đó chúng tôi đi xa cả 200-300 cây số đi chia sẻ, nhìn lên mặt trăng tròn đẹp quá. Tôi nhìn nó, tôi cứ ngắm Chúa nơi mặt trăng ấy. Thấy Chúa thật là tuyệt vời, Chúa dựng nên tinh tú trăng sao sao mà tuyệt vời quá. Rồi có khi anh chị em nhìn cái bánh Trung Thu cầu nguyện được không? Được không? Đứa bé bảo thư cha nhìn toàn nước mút nút nước miếng sao cầu. Nhìn cái bánh Trung Thu cầu nguyện nuốt nước miếng thì cứ nuốt, nói nếu mà cái bánh mà không ăn được thì chả còn nghĩa lý gì cả, nó phải ngon thì mình mới nuốt nước miếng ra, phải không? Và cái bánh nó mới có giá trị chứ, cái bánh mà không ngon đâu có thèm, mà không thèm đâu nuốt nước miếng. Và lại Chúa con nuốt nước miếng, con thèm cái bánh này thật. Và bánh thì phải để cho người ta ăn, vậy thì Chúa cũng vậy, nơi thánh thể Chúa cũng để cho con ăn Chúa mà. Và khi con ăn Chúa vào rồi thì ăn bánh vào rồi thấy ngon không? Ngon chứ, nó có tiêu hóa được không? Nó ngon nó mới tiêu hóa được, người mới thoải mái chứ, ăn xong rồi sình bụng ăn không? Cái bánh này coi như tiêu rồi phải không? Ăn xong sình bụng là tiêu rồi. Thế thì nhiều lần mình rước cái thánh thể mà mình vẫn để sình bụng, vì Chúa thánh thể ở trong con rồi, Chúa ngự trong con rồi, nhưng mà Chúa không đẩy được bao nhiêu là những cái giận hờn, những cái ham muốn ở trong con, cho nên cứ lình xình ở giữa, nó không tiêu được. Giữa việc mà để Chúa ngự trong con thực sự thì con phải yêu thương tha thứ cho người ta, mà không yêu thương không tha thứ được, cho nên là Chúa không tiêu hóa được trong con, cho nên con cứ bị sình bụng hoài là như vậy. Cứ cầu nguyện với cái bánh Trung Thu như vậy, được không? Đấy, mình nhìn thấy Chúa chẳng hạt, anh chị em cầu nguyện được không? Cầm với Chúa chẳng hạt mấy lần kính mừng Maria Thánh Ma, cái chuỗi chẳng hạt này nó tròn tròn như thế này, mình cứ lần kính mừng Maria Thánh Ma, mình tưởng tượng giống như là anh em vô trong chùa, cho thấy họ niệm niệm Phật á, họ cầm chuỗi bồ đề phải không ạ? Họ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bong bong tang tùng. Mình ở ngoài mình thấy nó buồn cười, nhưng mà thực sự mình đặt mình vào trong cái bầu khí cầu nguyện của họ đó, những lời niệm như vậy đó giúp họ nâng cái tâm hồn họ lên, gọi là thoát tục đó, không còn sầu bi lằng gì cả, nâng hồn lên bằng bon Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nâng cái tâm hồn nó lên. Thì khi mình đọc lời kinh kính mừng Maria Thánh Maria, mình làm cho những lời kinh ấy nó biến thành cái những lời nguyện ở môi miệng của mình, thành những lời nguyện mà mình để cho mình suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa chết Chúa sống lại. Như vậy mình không còn lo lắng xôn xao nhiều chuyện khác nữa, và như thế anh em được chữa lành bệnh tật tâm hồn, và từ đó bệnh tật thân xác sẽ được chữa lành. Chứ không phải anh chị em cứ đến thưa cha cầu nguyện cho con được chữa lành hết đau tay, hết đau chân, hết đau bụng, hết sổ mũi. Tôi nói chị nhức đầu là vì không ngủ, không ngủ là vì còn đang tức tối quá, mà chị đau bao tử là vì ăn không tiêu, ăn không tiêu là vì tiền còn thiếu nhiều quá, mà còn đang lo lắng kiếm thêm nhiều tiền quá mà. Cho nên mình xin Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn của mình, xin Chúa ban cho mình được như là mắt ta ngồi nghe Chúa, để Chúa chiếm hữu mình, và không có như là mắt ta mà lăng xăng bối rối nhiều chuyện quá. Mình xin cái ơn đó đi, và khi được ơn đó thì bệnh tật mình được chữa lành chứ, tâm hồn mình được bình an chứ. Mình cứ xôn xao lo lắng rồi cứ xin cầu nguyện được mình bình an, mà Chúa bảo thì đến đây ngồi nghe đi. Chúa ơi, còn mấy mối nữa chưa làm xong, rồi còn bánh trái chưa làm xong mà. Thì đó mày lo đi, rồi mày đau bụng, mày nhức đầu, sổ mũi rắn mà chịu chứ, cứ kêu cái gì. Tao không có chịu, tao không chịu buông, tao không có chịu bỏ. Phải không? Giận hờn nó thì bỏ cái giận hờn nó đi, để tâm hồn được bình an. Chứ cầu nguyện cho con của con nó giận con quá, vì con nó không nói chuyện với nhau. Tôi cầu nguyện cho nó đi, để cho nó biết quay trở về. Bây giờ chị có tha thứ cho nó không? Nó sao có tha cho nó được? Chỉ cầu cho nó không cầu cho chị à? Thấy không ạ? Ta cầu xin cho con của mình nó quay trở về, mà quên rằng không cầu cho mình biết tha thứ cho nó, phải không? Không cầu cho mình biết chấp nhận nó. Mình cứ bắt nó phải thay đổi như là mình mong muốn. Chúa có muốn như vậy hay không? Chúa muốn như vậy hay không? Hay là chỉ là mình muốn, mà cứ bắt cầu xin Chúa như theo như mình muốn? Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn là chị phải đón nhận nó, phải tha thứ cho nó, phải kiên nhẫn với nó. Chịu không? Không chịu được. Chúa làm ngay đi. Chị quên cầu nguyện cho chị à? Chị quên cầu nguyện cho chị à? Xong cầu nguyện cho đại cha, cầu nguyện cho con, để con được biết mở lòng ra mà tha thứ, mà đón nhận nó, mà biết cách giáo dục nó cho tốt. và chấp nhận nó như là nó đang như là như bây giờ, như đang đang như là bây giờ đi, chấp nhận nó đi. Thế mà thì trước tiên là tâm hồn ấy xem mình được bình an cái đã, chấp nhận nó như nó đang là bây giờ thì mình đã được ơn chữa lành tâm hồn mình rồi. Vâng, con xin vâng. Chú muốn như vậy, chú trao cho con thánh giá này, con xin vâng. Thì chính anh chị em đã được chữa lành rồi, chữa lành tâm hồn anh chị em rồi. Chú để cho con đau bệnh như thế này, con xin vâng. Xin vâng không ông? Hả?
Xin vâng.
Xin vâng. Ông đã được chữa lành rồi. Mà người nhà thì sao cầu cho ông được đứng dậy? Không, ông đã xin vâng rồi. Ông đang vác thánh giá theo Chúa. Mình phải tạ ơn Chúa vì ông ấy đang được thông phần đau khổ với Chúa trên thập giá chứ. Thì cha, vì ông không, ông đau như vậy cho nên con cứ phải chăm cho ông. Thấy cái ích kỷ của mình chưa? Anh chị thấy cái ích kỷ của mình không ạ? Là vì mình phải lo, mình chăm cho ông ấy, cho nên mình cầu xin Chúa cho ông ấy khỏi, ông ấy khỏe để mình khỏi lo cho ông ấy. Hay là xin Chúa cầu nguyện cất bố con về sớm đi một tí để bố con khỏi đau. Nhưng mà thực sự thâm tâm mình là bố con khỏi đau một phần, nhưng mà con đỡ phải chăm bố con. Sao chỉ vào con này? Tôi chỉ đại mà. Anh chị em thấy không ạ? Có những khi mình cầu nguyện mà thực sự ra là mình chỉ cầu cái phần lợi cho mình thôi, cầu phần lợi cho mình mà không cầu để mình vâng theo ý Chúa. Mình lựa chọn thì mình thích lựa chọn theo kiểu mắt ta, là phải làm cái gì chứ, là phải động chân động tay chứ, còn ngồi im mà suy niệm mà thì giờ mà chầu thánh thể mà cầu nguyện, cha ơi thầy buổi này đi sáng dậy là ly cà phê không kịp pha, phải vừa lấy xe vừa uống cà phê đúng không, về nhà là chưa kịp thay quần áo ra, nó mệt quá là muốn lăn ra ngủ, không muốn tắm nữa đúng không, không muốn ăn gì nữa đúng không, còn giờ đâu mà cầu nguyện, giờ đâu mà nghe Chúa, giờ đâu mà ngồi bên Chúa như là Maria. Khó là khó chỗ đó đó thưa anh chị em. Xã hội tiêu thụ nó quấn hút chúng ta vào cái guồng máy mà mình buộc phải đi theo cái guồng máy đó, không rút ra được. Phải có xe, phải có nhà, mà có xe có nhà thì nợ, mà nợ thì phải trả, mà không làm thì không có gì mà trả, không trả thì nó đến nó kéo xe mà nó đuổi mình ra khỏi nhà đúng không? Cho nên là cứ thế mà phải quấn vào, cứ thế mà phải quấn hút vào như vậy. Những giây phút mà mình dành thời giờ bên Chúa như là Maria bây giờ nó hiếm quá. Chỉ khi nào mà ung thư một cái là hết. Chỉ khi nào mà làm ăn thua lỗ sập tiệm không còn gì cả lại, lúc đó mình mới dành thời giờ đến với Chúa. Đấy, cho nên mình thấy đúng là thân phận con người thật là tội. Chúa nhìn con cái Chúa như vậy mà Chúa xót thương lắm. Lúc nãy tôi đi lễ tôi nhìn thấy anh chị em ở dưới nhìn người, tôi nhìn thấy khuôn mặt ai cũng có những cái trăn trở, ai cũng có những cái lo lắng, ai cũng có những cái băn khoăn, ai cũng có những cái nỗi niềm, ai cũng có những cái mà không thể mà diễn tả được cho người khác hiểu được. Tôi nhìn thấy và tôi nói với Chúa, lạy Chúa, con không nói được nhưng mà con cầu nguyện được, xin Chúa thương đến từng anh chị em đang hiện diện ở đấy, thương đến từng tâm hồn anh chị em đang xoao xuyến lo lắng băn khoăn, thương đến từng con người, ai cũng mang trong mình những căn bệnh, không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn. Xin Chúa thương, xin Chúa giúp họ, cho họ có những cái thời giờ, có những giây phút như là Maria ngồi mà nghe Chúa để cảm nghiệm được tình thương của Chúa, để tâm hồn mình được bình an, và tâm hồn mình được bình an thì bệnh tật mình được chữa lành, gia đình của mình cũng được hòa giải, và điều quan trọng hơn cả là có Chúa ngự ở trong mình, có Chúa ở trong mình thì lúc đó dù có thế nào đi chăng nữa mình cũng vẫn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Dù có khỏe, dù có yếu, dù có giàu, dù có nghèo, dù có xấu, dù có đẹp, dù gì đi nữa thì mình vẫn xác tín một điều rằng Chúa yêu thương con vô cùng và Chúa mời gọi con sống thân tình với Chúa. Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, hãy đón nhận tình yêu của Chúa. Khi con để cho Chúa yêu con, khi con đón nhận tình yêu của Chúa thì con mới thực sự có được bình an và hạnh phúc đích thực, dù và dù. Amen.